Kính thưa cộng đoàn, mỗi lần có những lễ lạc thì tôi vẫn có một cái cảm giác, đó là khi mình như là một linh mục, mình đến chỗ nào đó thì người có những người cảm thấy ngại, bởi vì có cha đứng đó, có cha ngồi đó và nói cũng không tự nhiên, hay là ăn uống nó cũng không có tự nhiên. Có khi mình ngồi vào một cái bàn ăn thì thấy mọi người né đi hết, có khi mình đứng dậy mình đi về thấy người ta vô nghĩa là cái sự hiện diện của một đấng bậc nào đó làm cho người ta ngại, người ta sợ. Nhưng mà tôi không thích cái chuyện đó, mà cũng phải thú thật rằng là giả dụ như có đức giám mục tới đây ngồi đấy thì tôi cũng né thôi, và tôi ngồi trước mặt ngài thì cũng không có tự nhiên, cũng không có hồn nhiên, cũng vẫn còn cái gì phải giữ, phải dè, và cũng không có thoải mái ở trong cái bữa ăn của mình. Có lẽ một chút cái tâm tình đó cho chúng ta hiểu ra cái thứ gì đó gọi là nước thế gian. Nước thế gian là nơi những người có quyền thống trị, và có khi là bắt những người khác phải coi mình là ân nhân. Nước thế gian thì người nào trên là ở trên, người nào dưới là ở dưới, và cái kẻ ở trên có một cái áp lực nào đó làm cho kẻ dưới phải ngại, phải dè dặt hơn. Nhưng mà có một cái thứ nước không thuộc về thế gian. Không phải là nước của Chúa không thuộc về thế gian, nghĩa là ở trên trời, ở trên mây xanh, ở chỗ nào xa xôi lắm. Nước không thuộc về thế gian, nước đó cũng đang có ở trong trần thế này, nước đó cũng đang có ở trong những con người này đây. Nhưng mà có một cái quy luật nào đó khác, có một cái đường lối nào đó, mà không phải là trên, dưới là dưới, mà hình như có một sự đảo ngược kỳ diệu. Chúng ta có một cái sự ngại ngần khi mà ta đến với người khác, có một cái sự gọi là phải bận tâm để như thế nào cho tương xứng. Đó là cái quy luật của nước thế gian. Ta đi một cái bữa đám cưới, ta cũng phải ngó xem cái đám cưới này nó cỡ nào, để ta bỏ một cái phong bì nó là bao nhiêu. Ta đi một cái buổi hội họp, một cái đám rỗ, hay là một cái buổi lễ nào đó, ta cũng phải ngó xem mình ăn cái mặc như thế nào, mình phải đi cái xe như thế nào cho nó tương xứng. Đó cũng là những cái thứ quy luật của một thứ nước thế gian mà bình thường chúng ta vẫn sống. Thế nhưng mà nếu chúng ta hiểu ra một cái gì quá khác biệt, quá kỳ diệu ở trong việc Chúa của chúng ta làm vua. Tôi tạm lấy một cái hình ảnh như thế này, khởi đi từ câu chuyện Abraham sát tế Isaac để dâng cho Chúa. Chúa là đứng ở trên, Chúa là làm chủ, Chúa là có quyền trên tất cả cái vũ trụ này, và dĩ nhiên Chúa có quyền đòi cả cái mạng sống của Abraham hay là mạng sống của Isaac. Cho nên Chúa bảo sát tế Isaac để mà dâng hiến lễ cho ta. Đó là chuyện rất là bình thường, bình thường theo cái cách nghĩ của chúng ta. Nhưng mà ta biết rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc thì không phải là Isaac bị giết dâng cho Chúa, mà là một con cừu mắc sừng ở trong bụi gai để làm lễ tế thay cho Isaac. Và đó là khởi đầu một cái sự hoán chuyển rất là đặc biệt. Từ đó trở đi, trong dân Israel không được quyền sát tế người dâng cho Chúa nữa, trừ một trường hợp lẻ loi ra ngoài quy luật là trường hợp của Giê-phê, còn thì không được phép sát tế người cho Chúa, để chờ một cái đáp án, không phải là một cái đáp án tương xứng theo cái kiểu như là Chúa có quyền trên ra trên, dưới ra dưới, mà là một sự đảo ngược kỳ diệu. Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta lại chết như là một con chiên để liên lụy, để đón nhận, để đổ máu ra mà rửa sạch tội lỗi của con người. Và khi mà có một ai đó dám đón nhận con người và dám chết cho con người, thì đó là cái người, là đấng thuộc về cùng một phe, cùng một cái cộng đồng ngôi vị. Nếu là người ngoài, tao cho cái gì đó, tao cho tiền, cho bạc, cho cái gì đó, chỉ có ở trong nhà, ở trong gia đình thì người ta mới có thể cho đi bản thân của mình, mạng sống của mình, cuộc đời của mình cho nhau. Thì khi mà Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta lên ngôi vua trong cái biến cố chịu chết cho con người, Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài vào cái giờ giết chiên. Ngài trở thành một con chiên mới, không phải là một bài toán trao đổi bất cân xứng như là dân Israel không được giết người dâng cho Chúa, mà cứ phải con chiên, con dê. Thì bây giờ đây, Chúa lại trở thành chính con chiên, và Chúa trở thành chính con chiên chịu sát tế để mà lãnh nhận vương quyền. Như sách Khải Huyền đã nói, thì khi đó Chúa đón nhận ta là người nhà, ta thuộc về Chúa, Chúa thuộc về ta. Chỉ có người trong nhà thì mới dâng cho nhau bản thân, cuộc đời, sự sống của mình cho nhau mà thôi. Cho nên biến cố Đức Giêsu làm vua như là một con chiên chịu sát tế, gồm một cái ý nghĩa xóa đi cái thứ nước thế gian, xóa đi cái thứ mà lo lắng phải cân xứng thế này, phải phong bì thế kia, phải ăn mặc thế nọ, bởi vì người ta cao, người ta giàu, hay là những cái nghi lễ long trọng nào đó, mà là một sự đón nhận để ta được trở nên người nhà. Nói một cách nào đó, khi ta là người ngoài, coi lại cái phong bì của anh trước khi ăn vô ăn cưới. Nhưng mà khi ta là người nhà, ôi không có phong bì hết, đám cưới em tao, đám cưới anh tao, đám cưới nhà tao, tao có trách nhiệm để lo, chứ không phải là bận tâm để có một cái phong bì nào nữa. Và khi mà ta nhận ra ta là người nhà, và ta đón nhận cái niềm vui của người nhà ta, thì đó là ta đi vào cái nước của Thiên Chúa. Chúa của chúng ta lên ngôi vua. Chúa của chúng ta lên ngôi vua không phải là để trên ra trên, dưới ra dưới, mà là để lôi kéo tất cả mọi người trong nhà trở nên hàng tư tế vương giả cùng với Chúa của chúng ta, là để chúng ta được xóa đi cái nỗi ngại ngần, cái nỗi lo lắng, rồi cái nỗi ưu tư vì cái sự cân xứng của nước thế gian, để đi vào trong một cái vương quyền nước của Chúa. Nước của ta không thuộc về thế gian, và nước của ta không phải là một cái thứ ở trên để thống trị, để đe dọa, để làm cho người khác phải ngại, mà là một nước của tình nghĩa, một cái nước mà chúng ta là người nhà với nhau, cười với nhau, xòe xòa với nhau, bắt tay nhau, và càng ở bên nhau thì lại càng sống thật, cười thật lên và ca hát thật lên, bởi vì ta là người nhà và ta được cùng với Chúa để lãnh nhận cái vương quyền của Chúa, trở thành một dân vương đế của Chúa trong cái thế giới này. Chúng ta mừng lễ Chúa là vua, Chúa cũng vẫn là vua từ xưa đến giờ, và ngày hôm qua Chúa cũng là vua, ngày mai ngày mốt Chúa cũng là vua. Nhưng mà vương quyền của Chúa, vương quyền trong một cái thế giới khác, đang mỗi ngày mỗi lan tỏa thấm sâu vào trong cuộc đời này, khi mà chúng ta được nhận ra mình là người nhà của Chúa và là người nhà của nhau, khi mà mình càng ngày càng đón nhận anh chị em của mình một cách trọn vẹn để ta thuộc về nhau, khi mà càng ngày ta lại càng dẹp đi cái thứ nước thế gian, nhìn nhau mà đã bảo là trên dưới, cao thấp, quyền bính trên thống trị quyền bính dưới. Những điều đó phải được bớt đi, phải được dẹp đi dần dần, cho tới khi nào chúng ta ở trong vương quốc của một thứ gia đình, mọi người là anh em với nhau, vui thật vui, tôn trọng với nhau, tôn trọng nhau một cách trọn vẹn và xác tín. Chỉ trong vương quyền của Chúa Giêsu thì thế giới này mới được cứu độ, được sống trong tình nghĩa đích thực như khát vọng của con người.